Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào và xin thành thật cầu chúc quý vị thính giả một mùa phục sinh hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng của Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai phục sinh, mùng 5 tháng 4, trước hết, Bình Hòa xin gửi đến quý vị bài phóng sự buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16, đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới. Tiếp đến, Đặng Thế Nhân và Mai Anh xin trình bày một số nhận định của ông Cesar Guedes, phối hợp viên văn phòng ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc cho vùng châu Mỹ Latin và quần đảo Caribe về việc vận chuyển và sử dụng ma túy gia tăng trên thế giới. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca Phục Sinh. Bây giờ, Bình Hòa xin gửi đến quý vị phóng sự buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16, đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới.
Kính thưa quý vị thính giả, thánh lễ phục sinh tại đền thờ Thánh Phêrô có gì khác với các nơi khác trên thế giới hay không? Dưới một khía cạnh nào đó, phải thưa rằng không, bởi vì nội dung của đức tin và buổi cử hành thì đâu đâu cũng như nhau, đó là tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh đang hiện diện trong cộng đoàn các tín hữu, đặc biệt qua bí tích thánh thể. Nhưng xét về vài chi tiết bên ngoài, thì thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô mang những nét rất độc đáo. Thứ nhất, bởi vì người ta có thể nhận thấy tính cách hoàng vũ của giáo hội, gồm bởi nhiều sắc dân chủng tộc, được tượng trưng qua 65 lời chúc mừng của Đức Thánh Cha và cuối sứ điệp phục sinh. Kế đó, người ta cũng nhận thấy sự hiện diện của nhiều thành phần cộng đoàn dân Chúa, các hồng y, tổng giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ thuộc nhiều hội dòng, các phong trào giáo dân, v.v. Những đặc trưng này bắt nguồn từ vị trí của vị giám mục Roma khi vị Thánh Phêrô được đặt làm thủ lãnh giáo hội. Từ năm 2000, thánh lễ phục sinh bắt đầu với nghi thức hai phó tế mở hai cánh cửa của bức icon tượng trưng Chúa Kitô phục sinh và hướng về Đức Thánh Cha để công bố Chúa Kitô đã sống lại và đã hiện ra với ông Simon Phêrô. Dựa theo sách Tông đồ Công vụ, ông Phêrô là người đầu tiên thay mặt hội thánh để rao giảng cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Năm nay còn thêm một chi tiết khác nữa. Liền tiếp theo đó, Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, đã lên tiếng cảm ơn Đức Benedicto thứ 16 vì lòng can đảm làm chứng cho tin mừng bất chấp những sự chống đối, và cam đoan với ngài sự liên đới của toàn thể hội thánh trong lời cầu xin dâng lên Chúa Giêsu là mục tử nhân lành để nâng đỡ sứ vụ của ngài. Bất chấp trời mưa, các tín hữu đã đứng chật quảng trường Thánh Phêrô để tham dự thánh lễ. Các bài đọc sách thánh được sướng bằng tiếng Tây Ban Nha, Anh, Ý và các ý chỉ lời nguyện giáo dân bằng tiếng Pháp, Đức, Nga, Malayalam, Bồ Đào Nha. Ba ca đoàn, tổng cộng 230 ca viên, đã cùng với cộng đoàn dâng lời ca tụng Thiên Chúa. 140 linh mục đã giúp cao mình thánh. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha lên bao lưng chính để đọc sứ điệp phục sinh. Tư tưởng chính dựa trên bài ca chúc tụng của dân Do Thái sau khi vượt qua Biển Đỏ. Phụng vụ Kitô giáo trích lại bài ca đó, áp dụng cho cuộc vượt qua mà Chúa Kitô đã thực hiện khi dẫn đưa nhân loại từ cái chết đến sự sống mà chúng ta được tham dự nhờ bí tích rửa tội. Linh đạo của lễ vượt qua có thể tóm lại trong tiếng xuất hành, vượt qua cái chết của tội lỗi, bước sang cuộc sống mới. Sau đây là nguyên văn sứ điệp.
Cantemus Domino glorioso in magnificatus est. Cantiamo al Signore veramente glorioso. Cari fratelli e sorelle, vi reco l'annuncio della Pasqua con queste parole della liturgia.
Nào chúng ta hãy hát mừng Chúa, bởi vì Ngài thật cao cả uy hùng. Anh chị em thân mến, tôi xin mang đến cho anh chị em lời loan báo phục sinh bằng những lời của phụng vụ, vọng lại bài thánh thi chúc tụng cổ xưa của dân Do Thái sau khi vượt qua biển đỏ. Sách xuất hành thuật lại rằng, sau khi dân Do Thái đã băng qua giữa lòng biển khô cạn, thì bà Miriam, em gái của hai ông Môsê và Aaron, cùng với các phụ nữ đã đánh trống nhảy múa, sướng lên bài ca hoan nghỉ. Hãy hát mừng Chúa, đấng cao cả uy hùng, kỵ binh cùng chiến mã, Ngài xô xuống đại dương. Người Kitô hữu lặp lại bài ca này vào đêm vọng phục sinh, và một lời nguyện riêng đã giải thích ý nghĩa của nó dưới ánh sáng của lễ phục sinh. Lời nguyện mà chúng ta hân hoan coi như là của mình. Lạy Chúa, kể cả vào thời nay, chúng con được chứng kiến những kỳ công của Chúa. Điều mà xưa kia bàn tay dũng lực Chúa đã thực hiện khi giải thoát một dân tộc khỏi cảnh áp bức của vua Pharaoh, thì ngày nay Chúa thực hiện qua đức của bí tích rửa tội để cho muôn dân được ơn cứu độ. Xin ban cho toàn thể nhân loại được đón nhận vào những con cái của ông Abraham và được thông dự vào phẩm giá của dân tộc được tuyển chọn. Tin mừng mặc khải cho chúng ta biết những hình bóng cổ xưa nay đã hoàn tất. Đức Giêsu Kitô nhờ cái chết và sống lại của mình đã giải thoát nhân loại khỏi cảnh nô lệ tận căn, ách nô lệ của tội lỗi, và mở ra cho chúng ta con đường vào đất hứa thực nghĩa, vào vương quốc của Thiên Chúa, vương quốc của công lý, tình yêu và hòa bình. Trước tiên, cuộc xuất hành này diễn ra ở ngay trong bản thân chúng ta. Hệ tại một cuộc tái sinh trong Thánh Linh, công hiệu bí tích thánh tẩy mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta trong mầu nhiệm vượt qua. Con người cũ nhường chỗ cho con người mới. Chúng ta bỏ lại đằng sau nếp sống trước kia và có thể tiến bước theo cuộc sống mới. Nhưng cuộc xuất hành tinh thần là nguyên ủy của một cuộc giải phóng toàn diện, có khả năng thay đổi hết mọi chiều kích của con người, cá nhân và xã hội. Quả vậy, anh chị em thân mến, lễ phục sinh là một cuộc cứu độ đích thực của toàn nhân loại. Nếu Đức Kitô, chiên Thiên Chúa, đã không đổ máu mình vì chúng ta, thì chúng ta sẽ chẳng có niềm hy vọng nào. Định mệnh của toàn thể thế giới sẽ đương nhiên là cái chết. Nhưng sự phục sinh đã lật ngược lại tình thế. Sự phục sinh của Chúa Kitô là một cuộc tạo dựng mới, như một cành chiết mang lại khả năng làm cho toàn thể thân cây được hồi sinh. Cuộc phục sinh của Chúa Kitô là một biến cố đã làm thay đổi hướng đi của lịch sử, làm nghiêng cán cân về phía điều thiện, sự sống, sự tha thứ. Chúng ta đã được tự do, chúng ta đã được cứu thoát. Đó là lý do vì sao chúng ta hoan nghỉ thốt lên tự đáy lòng. Nào chúng ta hãy hát mừng Chúa, bởi vì Ngài thật cao cả uy hùng. Đoàn dân Kitô hữu ra khỏi nước hứa tội, được phái đi khắp hoàn cầu để làm chứng cho ơn cứu độ, để mang đến cho mọi người hoa trái của cuộc phục sinh, cốt ở một cuộc sống mới, được giải thoát khỏi tội lỗi và được hoàn phục vẻ đẹp nguyên thủy, điều thiện và sự thật. Trải qua 2000 năm, các Kitô hữu, cách riêng là các thánh, đã liên tục làm cho lịch sử được phong phú nhờ kinh nghiệm sống động của cuộc phục sinh. Hội thánh là đoàn dân xuất hành, bởi vì luôn luôn sống mầu nhiệm vượt qua và quảng bá ở mọi thời và mọi nơi niềm tin mát sức đổi mới. Kể cả vào thời nay, nhân loại cần một cuộc xuất hành, không phải là sự thích nghi hời hợt, nhưng là một sự hoán cải tinh thần và luân lý. Nhân loại cần được ơn cứu độ của tin mừng, để có thể ra khỏi cuộc khủng hoảng sâu đậm, và vì thế đòi hỏi những thay đổi sâu xa, bắt đầu từ việc thay đổi nội tâm. Đến đây, Đức Thánh Cha bước sang phần cầu chúc. Tôi cầu xin Chúa Giêsu để cho tại miền Trung Đông, cách riêng miền đất đã được thánh hóa nhờ cái chết và sự sống lại của Người, các dân tộc thực hiện một cuộc xuất hành thực sự và dứt khoát ra khỏi chiến tranh và bạo lực và đi tới hòa bình và hòa giải. Với các cộng đoàn Kitô hữu đang nếm nhiều thử thách và đau khổ, đặc biệt là tại Iraq, xin Đấng Phục Sinh lặp lại lời nói đầy niềm an ủi và phấn khích với các phong độ tại nhà tiệc ly. Bình an cho các con. Với các quốc gia ở châu Mỹ Latin và vùng Caribe đang chứng kiến cảnh gia tăng tội phạm liên quan tới việc buôn bán ma túy, ước mong cho cuộc phục sinh đánh dấu cuộc sống chung hòa bình và tôn trọng ích chung. Mong cho các dân tộc Haiti thân mến bị tàn phá bởi thảm cảnh động đất thực hiện được một cuộc xuất hành ra khỏi tan tác và cảnh tuyệt vọng, bước tới niềm hy vọng mới nhờ tình liên đới quốc tế nâng đỡ. Mong sao cho các công dân nước Chile đã bị ngã quỵ về cuộc thiên tai nặng nề, biết bắt tay vào công cuộc tái thiết nhờ sự nâng đỡ của đức tin. Trong quyền lực của Chúa Giêsu phục sinh, mong sao bên Phi Châu được chấm dứt những cuộc xung đột tiếp tục gây ra cảnh tàn phá và đau khổ, mà mong sao cho họ đạt được nền hòa bình và hòa giải là những bảo đảm cho cuộc phát triển. Tôi xin ký thác cho Chúa tương lai của Cộng hòa Dân chủ Congo, Guinea và Nigeria. Nguyện xin Chúa phục sinh nâng đỡ các Kitô hữu vì đức tin mà phải chịu cảnh bắt bớ và thậm chí bị sát hại do tại Pakistan. Nguyện xin Chúa ban cho các nước đang bị nạn khủng bố và kỳ thị hoành hành được sức mạnh dấn thân và con đường đối thoại và chung sống an hòa. Nguyện xin cuộc phục sinh của Chúa Kitô đem lại ánh sáng và sức mạnh cho các nhà hữu trách của mọi quốc gia, ngõ hầu, hoạt động kinh tế và tài chính được định hướng dựa theo tiêu chuẩn của công bằng và tương trợ. Nguyện xin quyền năng cứu độ của cuộc phục sinh của Chúa Kitô thấm nhập toàn thể nhân loại, ngõ hầu, họ vượt bỏ những đường lối biểu lộ văn minh tử thần đang lan rộng để xây dựng một tương lai đầy tình yêu và chân lý, trong đó mạng sống con người được kính trọng và tiếp nhận. Anh chị em thân mến, lễ phục sinh không phát sinh bùa phép nào hết. Cũng như sau khi vượt qua biển đỏ, người Do Thái gặp thấy sa mạc, thì hồi tháng sau cuộc phục sinh của Chúa luôn gặp thấy lịch sử cùng với những nỗi vui mừng và niềm hy vọng, những đau khổ và lo âu của nó. Tuy vậy, lịch sử này đã biến đổi để được đánh dấu bởi giao ước mới và vĩnh viễn, đã thực sự mở rộng tới tương lai. Vì thế, nhờ được cứu rỗi trong hy vọng, chúng ta tiếp tục cuộc lữ hành, mang trong tâm hồn bài ca cổ xưa nhưng vẫn luôn luôn mới mẻ. Nào chúng ta hãy hát mừng Chúa, đến cao cả uy hùng. Sau bài sứ điệp là các lời chúc mừng bằng 65 ngôn ngữ khác nhau, mở đầu là tiếng Ý, rồi các ngôn ngữ châu Âu, châu Á, và kết thúc với tiếng Esperanto và tiếng Latin. Sau đây là những lời chào bằng các ngôn ngữ của miền Viễn Đông.
Cinese, fu ho chia quai la. Giapponese, gof katsai omedetto gozaimasu. Coreano, puhal ö chuka hamnida. Vietnamita, mừng lễ phục sinh.
Phụng vụ mừng lễ Chúa phục sinh kết thúc với phép lành ba ơn toàn xá Urbi et Orbi cho thành phố Roma và toàn thế giới. Các tín hữu có thể lãnh ân xá qua đài truyền thanh và truyền hình. Trước đó, vị Chúa sử đọc công thức sai giải các tội lỗi và hình phạt như sau. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô còn toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng lân tuất ban ân xá, tha thứ tội lỗi cho chúng ta và ban cho chúng ta được ơn hoán cải và kiên trì làm việc thiện cho đến cùng. Xin kính mời quý vị hợp ý thông công.
Et benedicto Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et mania semper.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin trình bày một số nhận định của ông Cesar Guedes, phối hợp viên Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên Hiệp Quốc cho vùng châu Mỹ Latin và quần đảo Caribe về việc vận chuyển và sử dụng ma túy gia tăng trên thế giới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một thống kê công bố mới đây, Văn phòng Đặc trách Ma túy và Tội phạm của Liên Hiệp Quốc báo động hiện tượng các tổ chức buôn bán ma túy ngày càng dùng nhiều nước châu Mỹ Latin và Phi Châu làm trạm dừng chân và cầu nối để tìm cách vận chuyển ma túy vào Âu Châu. Trong năm 2008, châu Mỹ Latin sản xuất khoảng 36.000 tấn cannabis, tức chiếm 1/3 tổng số lượng cannabis toàn thế giới. Và hàng năm, vùng này lọc từ 800 tới 1.000 tấn cocaine, tức là hầu như toàn bộ tổng lượng cocaine tiêu thụ trên thế giới. Vì các lý do môi trường và lịch sử, kỹ nghệ trồng cây coca tập trung trong vùng rừng núi Andes bên châu Mỹ Latin trải dài trên khoảng 168.000 mẫu cây. Chỉ một mình nước Colombia đã sản xuất phân nửa tổng lượng cocaine trên thế giới. Số còn lại đến từ các nước Peru 36% và Bolivia 13%. Tuy nhiên, đa số chất ma túy không được bán tại địa phương vì giá cả của chúng quá cao đối với đa số dân thuộc các nước miền Nam bán cầu. Vẫn theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, hơn 11 triệu trên tổng số 20 triệu người nghiện ma túy sống tại Âu Châu và nhất là tại Hoa Kỳ. Tại các nước miền Bắc bán cầu, cũng có 60 triệu người thường xuyên sử dụng cây cannabis. Ba nước Mexico, Colombia và Guatemala sản xuất và cung cấp heroin cho 1,3 triệu người nghiện loại ma túy này tại các nước Bắc Mỹ. Để tránh bị kiểm soát, các tổ chức buôn bán ma túy vận chuyển ma túy qua nhiều nước và biên giới khác nhau theo các lộ trình khác nhau. Lộ trình chính đi qua các nước Trung Mỹ Latin, rồi từ đó vào Hoa Kỳ. Hiện nay 90% tổng lượng ma túy theo lộ trình này vào Hoa Kỳ. Các xe vận tải chở đầy cocaine rời vùng sản xuất tiến vào Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala cho tới Mexico. Từ đây, ma túy được chuyển vào Hoa Kỳ. Còn có một lộ trình khác nữa, đó là lộ trình Thái Bình Dương. Ma túy được chất đầy dưới gầm tàu khởi hành từ các hải cảng của Colombia và Peru hay Ecuador và được chuyển vận tới Mexico, rồi từ Mexico qua đường bộ, gia nhập Hoa Kỳ và Canada. Hiện tượng vận chuyển ma túy này cũng kéo theo hậu quả là các vụ bắt cóc và sát hại giữa các tổ chức buôn bán ma túy. Chẳng hạn, trong một vài nước Mỹ Latin, số người bị ám sát liên quan tới việc buôn bán ma túy rất cao, hơn 40 người trên mỗi 100.000 người. El Salvador đứng đầu với 55 vụ, Jamaica 49 vụ và Guatemala 45 vụ. Các nạn nhân dưới 24 tuổi tại El Salvador lên tới 92 vụ trên 100.000 dân. Vẫn theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, 75% các vụ bắt cóc trên thế giới xảy ra tại các nước châu Mỹ Latin.
Theo bản báo cáo của Cơ quan Tình báo cho phong trào Coca Hoa Kỳ, trong năm 2006, đã có khoảng 500 tấn ma túy được vận chuyển theo lộ trình Thái Bình Dương. Trong các năm qua, lộ trình này đã thay thế lộ trình quần đảo Caribe. Cho tới các năm cuối thập niên 1990, các tổ chức buôn ma túy Colombia chuyên chở ma túy trực tiếp bằng máy bay và dừng lại Venezuela hay Guyana trong quần đảo Antilles, Jamaica, Puerto Rico và nhất là Cộng hòa Dominicana và Haiti là các trạm dừng chân đầu tiên. Đặc biệt Haiti trong một thời gian dài, ít nhất là cho tới năm 2004, khi Liên Hiệp Quốc can thiệp để bình định tình hình tại đây, đã là chiếc cầu nhún toàn vẹn cho việc chuyên chở ma túy vào Hoa Kỳ. Lý do là vì các biện pháp an ninh hoàn toàn vắng bóng tại Haiti, trong khi chính quyền trung ương thì thối nát và yếu kém. Không có việc kiểm soát các máy bay, kể cả hiện nay. các chuyến bay chở ma túy tới và khởi hành từ Cap Haitien ở Mạn Bắc trước sự thờ ơ của chính quyền. Tin tức cho biết, trước khi xảy ra trận động đất ngày 12 tháng Giêng vừa qua, mỗi ngày đã có 3 chiếc máy bay cất cánh từ phi trường Cap Haitien tới Hoa Kỳ. Trong khi hầu hết chất coca do Colombia sản xuất được cung cấp cho Hoa Kỳ, thì Peru và Bolivia cung cấp cocaine cho các nước Âu Châu. 60-70% lượng cocaine là của Peru được chuyên chở bằng máy bay. Từ quần đảo Caribbean hay từ các nước miền Nam Mỹ Latin, ma túy cũng được vận chuyển nhờ phong trào du lịch gia tăng nối liền các nước Argentina, Uruguay và Brazil với các nước bên kia bờ Đại Tây Dương. Ngoài ra, còn có một số lượng cocaine đáng kể được chuyển vận tới Âu Châu từ các nước cầu nối vùng Tây Phi Châu. Các tổ chức buôn bán ma túy chuyển vận chúng bằng đường tàu thủy từ Brazil hay Venezuela tới Tây Phi. Sau đó, các kiện cocaine được chuyên chở bằng xe vận tải tới quần đảo Canarie và Madeira. Lộ trình phi châu này khiến cho Liên Hiệp Quốc rất lo âu vì ma túy có khuynh hướng nuốt chửng các nước nó đi ngang qua, bằng cách tàn phá hệ thống chính trị và kinh tế của các nước này. Đây là điều đã xảy ra tại các nước Trung Mỹ Latin, và hiện tượng này đang đe dọa các vùng như Guinea-Bissau, Cap Verde và Gambia.
Hai thí dụ minh chứng cho hiện tượng này là tình hình tại Guatemala và Nicaragua. Tại Guatemala, tổ chức phi chính quyền Apoyo Mutuo cho biết, trong năm 2009 đã có 5.500 vụ giết người. Tính trung bình, mỗi ngày có 20 người bị giết. Đa số có dính líu tới việc buôn bán ma túy, và 98% các vụ sát nhân này không bị luật lệ trừng phạt. Các tổ chức buôn bán ma túy đút lót cho nhân viên các cấp của chính quyền, tài trợ các cuộc tranh cử địa phương, tạo ra các hãng xưởng kinh doanh làm bình phong, che giấu việc buôn bán ma túy. Chúng cũng dùng các băng đảng tội phạm và người trẻ và trả tiền để chúng trở thành những kẻ giết mướn. Những người trẻ này thường chết sớm vì dùng ma túy quá độ hay bị bắn vào gáy trong các cuộc thanh toán nho. Chính quyền buộc phải đầu tư nhiều tiền hơn cho công tác chống tội phạm và lấy tiền từ ngân quỹ sức khỏe, giáo dục và tạo công ăn việc làm để bù vào đó. Nicaragua cũng là một quốc gia cầu nối nổi tiếng khác. Tại đây có một vùng đất không thuộc về ai hết, rộng 50.000 cây số vuông. Ma túy từ Colombia được chuyên chở tới đây và từ đây đưa vào Hoa Kỳ. Trong 10 năm qua, đã có 30.000 kilo cocaine được đưa vào Hoa Kỳ theo ngã này. Nhưng giới chuyên viên cho biết đây chỉ là 20% tổng lượng cocaine di chuyển trong vùng. Chính quyền hoàn toàn vắng bóng. Trong vùng này dân chúng là người gốc Phi Châu và thổ dân phải sống trong cảnh không có điện nước và không có các phương tiện liên lạc tới dân. Bên cạnh đó là các biệt thự sang trọng có gắn anten parabol. Nó là dấu chứng của sự sang trọng phát xuất từ tiền hối lộ của các tổ chức buôn bán ma túy để giữ bí mật cho việc chuyển vận ma túy nói trên. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Cesar Guedes, phối hợp viên văn phòng ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc cho châu Mỹ Latin và quần đảo Caribbean về việc vận chuyển và sự sử dụng ma túy gia tăng trên thế giới. Thưa ông Guedes, hiện nay đâu là vùng hấp dẫn nhất đối với các tổ chức buôn bán ma túy quốc tế ạ?
Hiện nay, Âu Châu đã trở thành thị trường hấp dẫn nhất đối với các tổ chức buôn bán ma túy quốc tế. Lý do là vì Hoa Kỳ đã trở thành nơi dư thừa ma túy rồi. Trận lụt ma túy mà các tổ chức buôn bán ma túy đã khiến xảy ra tại Hoa Kỳ trong các thập niên qua đã khiến cho chất bột trắng heroin bị mất giá. Giờ đây, được lời tối đa, các tổ chức buôn bán ma túy quay sang thị trường Âu Châu, nơi có hơn 4 triệu người nghiện ma túy, và giá ma túy vẫn còn cao. Bên Âu Châu, 1 gram cocaine giá đắt gấp 50 lần bên Hoa Kỳ. Nếu di chuyển xa hơn về phía đông, sang tới Nga chẳng hạn, thì giá 1 gram ma túy có thể từ 70-80 lần cao hơn bên Hoa Kỳ. Lý do là vì các nguy hiểm của cuộc vận chuyển. Đem ma túy vượt Đại Tây Dương phức tạp hơn, vì thế cũng có nhiều nguy hiểm hơn. Nhưng khi các nguy hiểm gia tăng, thì giá cả cũng cao hơn, và các tổ chức buôn bán ma túy cũng kiếm được nhiều lời hơn.
Như thế có nghĩa là Hoa Kỳ đang mất đi sức hấp dẫn đối với các tổ chức buôn bán ma túy, có đúng vậy không ạ?
Vâng, đúng thế. các tổ chức buôn bán ma túy đang trải dài ảnh hưởng tới các thị trường mới để gia tăng lợi lộc. Âu Châu, nhất là Trung Âu và Đông Âu, là một cơ may đem lại nhiều lợi tức lớn, vì cocaine là loại ma túy chưa được tiêu thụ rộng rãi tại đây. Bên Âu Châu, nó vẫn duy trì được một quy chế, nghĩa là cho tới nay vẫn được coi như là thứ ma túy của người giàu. Dĩ nhiên, việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn, nhưng khi vượt thắng được các khó khăn vận chuyển, thì các tay tội phạm buôn ma túy hốt bạc.
Vùng Tây Phi có phải là một cầu nhúng thuận lợi cho việc vận chuyển ma túy hay không, thưa ông?
Chắc chắn rồi. Vùng này được các tổ chức buôn bán ma túy dùng làm trạm trung gian vận chuyển ma túy ngày càng thường xuyên hơn. Các cơ cấu công cộng và chính quyền các quốc gia trong vùng rất yếu ớt. Vì thế, các tổ chức buôn bán ma túy rất dễ tránh né các kiểm soát của các lực lượng an ninh.
Việc buôn bán ma túy gây ra các hậu quả nào cho các quốc gia vùng Tây Phi?
Các hậu quả do việc buôn bán ma túy gây ra cho các quốc gia vùng này rất là tai hại. Ma túy tàn phá hệ thống chính trị và kinh tế của các nước nó đi qua. Để che chở cho các chuyến vận chuyển ma túy giá hàng tỷ Mỹ Kim, các nhóm tội phạm đốt lót cho các quan chức chính quyền và nhân viên chính phủ, cũng như gài người len lỏi vào các cơ cấu và đảng phái trong các cuộc tranh cử địa phương, và họ dùng các cơ cấu này để rửa tiền bẩn thỉu. Thế là các cơ cấu chính quyền, nền kinh tế, giới lãnh đạo và cuộc sống xã hội, vân vân, tất cả đều bị chất ma túy khống chế. Các chính quyền càng yếu kém như các chính quyền vùng Tây Phi, thì hậu quả do ma túy để lại càng sâu rộng và tai hại.
Việc buôn bán và vận chuyển ma túy gây ra các ân hưởng nào đối với nạn tội phạm tại các quốc gia cầu nhún, thưa ông?
Dĩ nhiên là ma túy len lỏi vào trong mọi giai tầng xã hội, các quốc gia nó đi ngang qua. Việc tiêu thụ ma túy tại địa phương gia tăng, đặc biệt là giữa các băng đảng tội phạm nhỏ của người trẻ, là những thành phần cần tiền để mua ma túy, và các băng đảng đó phạm các tội nghiêm trọng hơn. Và sự kiện này khiến cho nạn tội phạm bùng nổ tại các quốc gia cầu nối, và càng ngày nó càng có tính cách bạo lực hơn.
Như thế, theo ông có thể làm gì để loại trừ cảnh suy đồi này?
Điều quan trọng là phải củng cố sự hợp tác giữa các tổ chức tình báo của các quốc gia sản xuất ma túy, các quốc gia tiêu thụ và các nước cầu nối vận chuyển ma túy. Chỉ như thế mới có thể chống lại nạn buôn bán vận chuyển ma túy quốc tế. Hiện nay, Văn phòng đặc trách về ma túy và tội phạm của Liên Hiệp Quốc đang tập trung nỗ lực vào các quốc gia cầu nối vận chuyển ma túy. Chúng tôi sẽ đưa ra Hiệp định Santo Domingo và cơ cấu Managua để yểm trợ các hệ thống an ninh tại các quốc gia này.
Vừa rồi là một số nhận định của ông Cesar Guedes, phối hợp viên Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên Hiệp Quốc cho vùng châu Mỹ Latin và quần đảo Caribe về việc vận chuyển và sử dụng ma túy gia tăng trên thế giới. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua là tuần lễ trọng nhất trong năm phụng vụ. Đức Thánh Cha đã cử hành các nghi lễ Tam Nhật Thánh trọng thể như chương trình những năm trước đây, và trong buổi tiếp kiến hơn 15.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư, 31 tháng 3, tại quảng trường Thánh Phêrô, Ngài đã dành bài huấn giáo để giải thích về các nghi lễ quan trọng này. Trước đó, chiều thứ Hai tuần Thánh, 29 tháng 3, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã chịu sự thánh lễ với hơn 30 hồng y tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp giỗ lần thứ năm Đức Gioan Phaolô II. Đức Cố Giáo Hoàng qua đời ngày 2 tháng 4, nhưng năm nay trùng vào thứ Sáu tuần Thánh là ngày giáo hội không cử hành thánh lễ, nên lễ giỗ được cử hành trước vào thứ Hai tuần Thánh vừa qua. Hiện diện tại bộ lễ còn có đông đảo các giám mục và linh mục cùng với hàng ngàn tín hữu, trong đó có nhiều tín hữu từ Ba Lan. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến tấm gương của Đức Gioan Phaolô II, người đã hành động với sự cương quyết không lay chuyển, với nghị lực không suy giảm để chu toàn nghĩa vụ đã được giao phó. Trong những năm dài của triều đại giáo hoàng, người xả thân cương quyết công bố sự ngay chính, không tỏ ra yếu đuối hoặc do dự, nhất là khi phải đối đầu với sự chống đối, thù nghịch và phủ nhận.
Một tin đặc biệt đối với giáo hội tại Việt Nam trong tuần qua là hôm 29 tháng 3, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Benedict XVI đã bổ nhiệm cha Juan Maria Vũ Tất, Phó Giám đốc Đại chủng viện Hà Nội, làm trong giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa và mang hiệu tòa Tizi Duo. Đức Tổng Giám mục Vũ Tất năm nay 66 tuổi đã trải qua nhiều cơ cực và khó khăn trong việc tiến lên chức linh mục và chỉ được phép chịu chức vào năm 1987 khi đã 39 tuổi. Năm 1995, cha Vũ Tất được gửi sang Roma du học trong 2 năm và đậu cử nhân giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana trước khi học thêm 1 năm về mục vụ tại Đại học Công giáo Paris. Trở về nước, cha Vũ Tất phụ tá tại Tòa Giám mục, đồng thời đặc trách mục vụ truyền giáo tại tỉnh Lào Cai. Từ năm 2003 đến năm ngoái, cha làm chánh sở giáo xứ Bạch Lộc. Ngoài ra, cha dạy môn giáo luật tại Đại chủng viện Hà Nội từ năm 1999 đến năm 2004. Sau cùng, từ năm 2005, cha Vũ Tất làm phó giám đốc Đại chủng viện Hà Nội, phụ trách cơ sở 2. Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, giám mục chính tòa Hưng Hóa, loan báo lễ truyền chức giám mục cho đức cha Vũ Tất sẽ cử hành vào ngày 15 tháng 6 tới đây và ngài bổ nhiệm đức cha làm tổng đại diện thứ nhất của giáo phận.
Tuần qua, rất nhiều giới trong giáo hội, đặc biệt là các hội đồng giám mục, đã lên tiếng chống lại trào lưu của nhiều cơ quan truyền thông, bắt đầu là tờ New York Thời báo ở Mỹ, đã tấn công Đức Giáo Hoàng và vu khống ngài đã cố tình ém nhẹm những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em, cụ thể là vụ một linh mục thuộc giáo phận Milwaukee bên Mỹ. Cha cựu chánh án của giáo phận này thời đó, nay đang làm chánh án của Tổng giáo phận Anchorage, bang Alaska, đã viết một bài dài, vạch rõ sự thiếu ngay chính của tác giả bài vu khống trên tờ New York Thời báo. Thậm chí, có người còn mạo chữ viết của cha trong một tài liệu. Nói chung, các phản ứng của các hội đồng giám mục đều xác quyết rằng, chính nhờ sự cương quyết của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nay là Đức Đương Kim Giáo Hoàng, mà giáo hội ngày nay có những quy luật nghiêm túc trừng phạt các giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Chẳng hạn, tuyên ngôn của Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ có đoạn viết, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự giúp đỡ mà Đức Thánh Cha Benedict XVI đã dành cho chúng tôi trong nỗ lực đáp ứng các nạn nhân, đối phó với những kẻ phạm tội lạm dụng và kiến tạo môi trường an toàn cho trẻ em. Những tin tức mới nổi lên gần đây về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục làm giáo hội đau buồn và phẫn nộ và làm chúng tôi tủi hổ. Do kinh nghiệm, chúng tôi biết Đức Giáo Hoàng Biển Đức rất quan tâm đến những người đã bị thiệt hại vì nạn lạm dụng tính dục, và ngài củng cố sự trả lời của giáo hội dành cho các nạn nhân, nâng đỡ nỗ lực của chúng tôi đối phó với những kẻ phạm tội.
Hoặc Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cũng viết một bài dài phê bình tờ New York Thời báo ở Mỹ là thiếu ngay chính, không tuân theo các tiêu chuẩn hữu lý về sự ngay chính, khi liên tục phê bình Đức Thánh Cha Benedict XVI trong việc xử lý các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Đức Hồng Y Levada đưa ra những nhận định trên đây trong một bài phê bình dài đăng trên tuần báo công giáo trực tuyến của Tổng giáo phận San Francisco, Hoa Kỳ, nơi ngài làm Tổng giám mục cho đến năm 2005 trước khi được bổ nhiệm về Roma. Đức Hồng Y Levada nhận định rằng bài báo của nữ ký giả Gustai đăng trên tờ New York Thời báo ngày 26 tháng 3 vừa qua không nói về những thiếu sót từ phía giáo hội và chính quyền dân sự trong việc hành động thích đáng thời đó, nhưng bài đó nhắm gán sự thiếu sót ấy cho Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI. Đức Hồng Y cũng trách cứ tác giả bài báo này không nhận thấy sự đóng góp quan trọng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI thay đổi các quy luật giúp giáo hội có thể đối phó nghiêm túc đối với những vụ xì căng đan. Ngài kêu gọi tờ New York Thời báo hãy xét lại chính sách tấn công Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI và hãy trình bày cho thế giới một cái nhìn quân bình về một vị lãnh đạo mà giáo hội có thể và cần trông cậy vào.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tiếng Chuông Phục Sinh của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân do Ban Hợp Sướng Hưng Kinh, Hoa Kỳ trình bày. Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 12.035 kilosit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosit, tức là 16m88 và 15.235 kilosit, tức là 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.